This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Hello. 1160AM, gọi là chào đài Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Còn Tiến Dũng, mấy ngày cuối tuần vừa ra vừa qua có gì vui không?
À, cuối tuần trời lạnh lẽo thì ở nhà lại cũng chơi nhà dọn dẹp rồi cũng đi lễ. Không có gì hấp dẫn lắm. Anh Dũng Nghiêm sao? Có gì vui không?
À, thì trời lạnh teo người luôn, cũng không ít khi ra đường. Tiến Dũng thì cũng ở nhà đó nghỉ ngơi rồi ở trong nhà thôi. Thì không biết mấy ngày cuối tuần thì kinh tế thị trường chắc cũng không biến động nhiều ha. Tiến Dũng chắc cũng vậy phải không?
Well. Thật sự ra thì thị trường chứng khoán ta biết rồi. Nó có những cái ngày mà Tiến Dũng thấy rằng là không có, nghĩa là nó roller coaster lên xuống. Rollercoaster kiểu con nít, chơi nhẹ nhẹ lên xuống quý vị. Những cái report mà của cái SP500, tức là những cái công ty của Hoa Kỳ đó, họ cũng đã đưa ra những cái report gần như là 90% rồi. Thì chúng ta chờ những cái report cuối cùng như thế nào, nhưng mà những cái report này đưa ra thì có nhiều nhà kinh tế gia nói rằng những report này khi đưa ra thì nó không có được tốt lắm cho cái thị trường chứng khoán. Trước khi mà chúng gửi những bản tin về kinh tế thì chúng gửi trước những bản tin về thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì con số gọi là mismatch. Sàn như Dow Jones thì lên 33 điểm, hiện tại là 33.783 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 58 điểm, 11.265 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 3.989 điểm. Dầu thô thì giảm 61 xu, 88 đồng 35 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên 4 đồng 90 xu, 1.774 đồng 30 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm và 30 năm cũng như vậy, 6.46 cho 15 năm, 7.24 cho 30 năm để nhận lãi suất cố định của Thùy. Vàng thì mua vào là 66.500.000 đồng cho một lượng, bán là 67.500.000 đồng cho một lượng bán tính đầu tiên. Thì những cái report mà sẽ đưa ra vào ngày mai, những ngày tới thì sẽ không, theo nhiều nhà kinh tế gia đó là cái earning income của những cái retailer nó không có được như là trông đợi. Nhưng mà chúng ta biết là Ủy ban Trung ương cũng đang watching. Họ cũng đang theo dõi rất là kỹ, gọi là Eye on Economy Report. Tức là họ để ý vào những cái report trong những ngày sắp tới. Thí dụ như vị hiểu, cái market ngày mai report ra là earning income rất mạnh. Ok? Thì thí dụ tin rằng cái control về inflation sẽ tiếp tục 0.75. Từ đây đến cuối năm sẽ một đến hai lần xảy ra nữa. Nếu ngày mai cái earning income nó chậm lại, có thể những cái retailer bị lỗ đi, thì sẽ 0.75%, có thể xuống còn 0.50 hoặc là ngay cả 0.25 cũng có thể xảy ra. Tức là họ sẽ, bây giờ đơn giản như thế này, report income lên thì lãi suất sẽ tiếp tục lên, tỷ lệ thuận nha. Report income xuống thì lãi suất sẽ giảm xuống, tức là họ không tăng lãi suất lên nhiều nữa. Lý do như thế này, những cái retail earning mà họ không earning income nhiều, bởi vì người dân bắt đầu tiêu xài chậm lại bởi cái inflation, bởi vì cái lãi suất lên quá cao, họ tiêu xài chậm lại. Khi mà họ tiêu xài chậm lại, nó sẽ hurt economy, nó hurt những cái retail, những cái nhà bán lẻ. Thì government, tức là nói chính xác là federal, quỹ dự trữ liên bang, họ sẽ nhìn, tức là nó đi xuống, có control được rồi, thì họ bắt đầu ease, tức là họ sẽ nhẹ tay lại chút. Chứ hạn như những cái Macy, Kohl's, Ross, Store, Gap, v.v. Trong đó có Foot Locker, là một cái mà tôi biết tuần lễ vừa rồi, thì họ tuyên bố là họ sẽ đóng cửa mà convert 400 cửa tiệm của họ, chuyển qua thành một cái gym, hay là Pokemon Go Gym hoặc là Parkstop, họ chuyển qua hết. Trong cái bối cảnh, quý vị thấy rằng những cái nhà mà làm về kinh tế họ rất là khôn ngoan. Chẳng hạn như bây giờ mở một cái tiệm bán giày, mà bán giày không có được, mà họ đã own nhiều cái property, họ làm chủ nhiều cái cửa tiệm, chứ không phải họ mướn, họ mua luôn. Bây giờ nếu mà Foot Locker là cái tiệm bán giày, mà cái tiệm bán giày nó không thành công, thì lại họ đóng cửa, sao họ bán cái gì? Họ nói gì tôi bán giày, bây giờ tôi đóng cửa tôi bán cái gì? Nhưng mà họ rất lẹ, họ convert qua thành một cái gym tiêu tập thể dục. Trong cái thời điểm này, nhiều người để ý đến cái sức khỏe, rồi để ý đến cái dáng của mình không được, để họ đi tập thể dục. Thì họ rất là lẹ, họ convert, họ flip qua bán giày, bây giờ làm phòng gym tập thể dục. Họ không có waste cái space. Đó là cái cách mà hiện tại bây giờ người những cái nhà kia gọi là những cái business họ làm. Thì trong những cái đó thì cũng làm cho ảnh hưởng về kinh tế. Bây giờ không bán làm gym thì đâu có ai tiêu xài đâu, đúng không? Từ bán giày chuyển phòng gym thì hoàn toàn nó hurt economy right there. Ai cũng tập gym hết, ai bán giày, mà những bán giày tiền thu không có, tập gym thì đâu thuế như nó nhiều, nó sẽ kéo dài nhiều cái hệ lụy như vậy. Thì trong vòng 6 tháng tới đây, chúng thấy những cái cửa tiệm mà Foot Locker sẽ chuyển qua thành những cái gym hết. Đó là những cái mà chúng ta chờ. Hiện tại về khoảng trên 90% cái report income của SP500 rồi, tức là 500 công ty thì có khoảng 463 công ty đã report rồi. Thì chúng ta chờ trong những cái result sẽ được đưa ra, mà chúng ta sẽ coi rằng lúc đó thì tình hình như thế nào, thì Quỹ trưởng Liên bang sẽ dựa trên con số đó để họ cắt giảm tiếp tục, hay là mạnh hơn hay là nhẹ hơn, tùy theo cái report. Cryptocurrency, đây là những bản tin mà Dũng cho rằng Dũng muốn gửi một cái thông điệp directly cho quý vị nào mà đang giữ những cái đồng tiền ảo. Mình không khuyến khích bán đi, mình không khuyến khích mua thêm, nhưng mà mình chỉ đưa bản tin này cho quý vị biết rằng tùy theo quý vị dựa bản tin này, quý vị quyết định như thế nào thì cũng là tùy theo tiền của quý vị, đúng không? Tại vì cái value của đồng tiền ảo nó giảm chưa bao giờ giảm nhiều như vậy. Chẳng hạn như nhớ cái đồng Bitcoin từ 60 mấy ngàn, bây giờ nó còn khoảng 16 ngàn, 15.984 đồng cho một cái đồng giảm hơn 75%. Wow, đúng không? Và cái đồng tiền Dogecoin 16 cent bây giờ xuống còn 89 cent. Tức là nó xuống gần gấp đôi, rồi 75%. Như vậy thì tại sao đồng tiền ảo lại giảm nhiều như vậy? Có nhiều người đặt giả thuyết rằng bởi vì cái FTC, FTX nó đã làm cho cái crisis, cái thị trường đồng tiền ảo. FTX là một cái platform để chúng ta trade đồng tiền ảo. Nó giống như là Binance, nó giống như là Coinbase vân vân, hay là Dogecoin, hay là whatever, Bitcoin. Thì khi mà người ta dùng cái platform này để trade, hay là cái anh chàng Robinhood vân vân, thì người ta dùng cái base này để trading. Thì cái FTX này đó, là anh chàng này có một cái đối thủ rất là mạnh, tức là Binance đầu tiên làm rất hay, anh FTX này nhảy vô bắt chước y chang luôn. Thì một cái đối thủ này rất là hay, thì anh chàng Binance đã sáng hôm nay họ report thì anh chàng này đã từ chối rằng anh đã short sale cái FTX, đã làm FTX bankruptcy. Anh nói, no, we don't do that. Thật sự thì yes, they did. Họ bán đi trên 500 mấy triệu cái tiền cổ phiếu short sale xuống, làm cho nhiều người hoảng bán. Nhưng mà nói chung là đơn giản, gì thì đơn giản là người ta nghĩ rằng bởi vì Binance đấu đá với FTX, làm FTX rớt thì đồng tiền ảo rớt theo. No. Theo những cái nhà lập luận của kinh tế gia thì nó là it's not that. It's not là bởi vì cái cuộc chiến nó rất là đơn giản, rớt một người thôi. Làm gì rớt cả một system, đồng tiền ảo rớt giá liên tục. Tất cả một cái đồng tiền ảo rớt giá như vậy thì không phải cái lý do bởi vì FTX only. Tại vì không phải FTX đầu tiên bankruptcy. Besides đó, có nhiều cái công ty đồng tiền ảo đã bị bankruptcy rồi. Nên không phải là FTX đâu, nhưng mà như thế này. Một cái phân tích cho quý vị hiểu thế này. Bây giờ đồng tiền ảo không phải riêng về Hoa Kỳ mua đồng tiền ảo. Trung Quốc mua được, Ấn Độ mua được, Việt Nam mua được, Lào mua được, Campuchia mua được, Thái Lan mua được, Miến Điện mua được, tất cả ai có tiền nói chung lại là có thể mua đồng tiền ảo được. Quý vị đồng ý không? Quý vị có bà con Việt Nam, ngay cả những người bán hành, bán tỏi, bán trứng hay bán hồng vịt lộn cũng có thể mua được đồng tiền ảo. Không mua một đồng, mua nửa đồng, mua 1/10 đồng cũng được nữa. Partial of share, tức là cái đó mua một phần nhỏ thôi. 1.000 đồng tôi mua 100 đồng vẫn mua đồng tiền ảo được. Tức là đồng tiền ảo này đó, họ có thể mở cửa cho ai có tiền mua cũng được. Nhiều mua nhiều, ít mua ít, không có thì không mua được thôi, đúng không? Tức là họ sẽ kéo tất cả. Ngay cái FTX này, họ đã dùng tiền của những người mà bỏ tiền vào mua cổ phiếu, mua cái đồng tiền ảo đó. họ lấy cái tiền này họ trading một công ty khác, như họ mua về stock của Amazon, họ mua stock của Facebook, họ mua họ trading giống như một cái nhà broker vậy đó quý vị. Nhưng mà khi họ rớt một cái, trong tay cầm mấy tỷ qua một đêm không còn đồng bạc hết. Và hiện tại họ đang bị điều tra vì cái người bỏ vô và cái đồng đi ra nó cộng trừ nhân chia còn thiếu 1 tỷ. Tức là họ nói cái anh chàng Sam này đã biển khủ 1 tỷ đó đi đâu, hiện tại đang bị điều tra. Rồi quay trở lại, tất cả thế giới ai cũng mua đồng tiền ảo được. Thí Dũng đã giải thích cái này một lần rồi. Bây giờ Thí Dũng nói rằng ở Việt Nam tôi có anh đó, ảnh chạy xe ôm, thí dụ cho bị hiểu, anh chạy xe ôm ảnh mua được nửa đồng Bitcoin đó, mấy ngàn hả, cho mua được 8 ngàn đi ha, là nửa Bitcoin. Bây giờ phải ôm ế quá, người ta không đi xe ôm nữa, rồi chở búa lên giá nữa, giữ làm gì, đang khó khăn mà bạn. Bây giờ tìm nhóm một cái con gốc nhỏ đi ha, một gốc nhỏ là Ấn Độ có 1 tỷ mấy dân, bây giờ cho là 1%, 1 triệu mấy dân, một triệu mấy dân đó mà cầm cái số tiền ảo bán một lần đi đó là thành một cái dãy sóng, tức là mọi người vào short sell bán ao, thì dĩ nhiên nó sụp hầm. Vì đồng ý không, khi mà cái tình hình kinh tế mà thật sự nó tệ trên toàn cầu thì đồng tiền ảo là một những đồng tiền về vanish, tức là sẽ biến mất trên thị trường, tất cả mọi người đều bán. Đơn giản quay lại một cái chuyện nhỏ, FTX này khi mà mọi người rút một lần, anh chàng này bị bán rớt liền, sụp hầm liền. Tức là ở ngoài đó 5 tỷ trong tiền nhà băng anh có chỉ có 4 tỷ thôi, bây giờ họ rút hết anh bị lỗ 1 tỷ, không có tiền để trả người ta. Tức là hiện tại giờ rất nhiều người bị mất tiền từ cái FTX này. Tức là khi mà họ rút một lần, anh này đâu có đủ tiền, tiền anh trading bị loss, bị tùm lum hết rồi, bị nghe anh nói là ông tôi bị scam nữa, bây giờ anh đổi thừa lung tung hết, thì rõ ràng những người mà rút sau đó là sẽ mất hết tiền. Đó là cái tình trạng những cái đồng tiền ảo trong tương lai nó sẽ xảy ra như vậy các quý vị. Dù hy vọng rằng quý vị nào khôn ngoan chút thì chúng ta coi kỹ lại để chúng ta quyết định sớm muộn, gì mình thấy rằng cái tình hình về đồng tiền ảo thực sự nó không hết lắm. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan, thưa quý vị. Không biết gì hết giờ sao mà thấy nhạc lên, anh Dũng Nghiêm cho một phút nữa được không? Phút nữa. Dạ. Ok, rồi bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan, thưa quý vị. Quý vị hôm rày cũng hỏi Dũng là cái student loan đến đâu rồi, hiện tại nó đang nằm khúc nào. Bây giờ Dũng xin nhắc quý vị như này, cái student loan mà khi ông Biden ổng đưa ra rằng sẽ forgiveness, tức là phải giảm hoặc là xóa cái nợ tiền nợ học sinh, thì có rất nhiều cái sự mà phản ứng từ liên bang đến tiểu bang. Liên bang thì không nói nhiều, nhưng mà tiểu bang, nhiều tiểu bang, tức là liên tiểu bang, 5 tiểu bang đầu tiên, rồi có những tiểu bang mà Dũng không nhớ tên đã đứng ra thì nó block lại, họ gửi thơ lên tối cao pháp viện bị block lại, lần thứ hai gửi lên bị block lại. Nhưng mà mỗi lần họ nộp như vậy đó thì cái student loan và forgiveness nó bị proposed, tức là bị giữ lại. Hiện tại bây giờ mọi thứ xong rồi, như để lên tòa án tối cao pháp viện reject trả lại mở tiếp, nhưng mà họ gửi lên tiếp reject mở tiếp, bây giờ họ bị ngưng lại nữa bởi vì tòa án của phúc thẩm hay tòa án của Texas họ nộp đơn, họ nói là cái này là vi hiến. Nên chúng ta biết rằng khi mà một tiểu bang đã nộp đơn như vậy thì nó bắt đầu nó ngưng lại nữa. Bởi vì, thí dụ nước Mỹ có 50 tiểu bang, mà có 49 tiểu bang được forgive, được trả cho tiền hết, tiểu bang khác sẽ không cho, thì họ sẽ bắt đầu khó chịu. Học sinh nói, ê, tiểu bang kia cho hết, sao tôi không cho? Thì họ phải làm, đã cái luật đưa ra là đưa cho tất cả 50 tiểu bang. Nên khi một tiểu bang không chấp nhận là nó ngưng lại chút, nộp đơn phải giải quyết xong rồi, khi mà qua rồi mới thông qua được ha. Thì chúng ta biết rằng hiện tại giờ cái student loan forgiveness vẫn còn nằm trong cái limbo, nó đi vòng chưa có bãi đáp. Ok, chúng ta chờ. Nhưng trong những thời gian vừa rồi, con em quý vị nào mà đã trả tiền student loan thì có nhận được cái check. Người ta hỏi, ủa cái check này check student loan hả? Không phải, khoảng gần 9 triệu người đã trả cái student loan trong thời điểm đại dịch, tức là ngày 1 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong thời gian đó, chính phủ không có bắt buộc quý vị hoặc là không có ngưng luôn, không lấy tiền trả lại từ student loan, tức cái payment của student loan. Quý vị lỡ trả rồi thì họ sẽ ghi check trả lại cho quý vị. Thí dụ như trong thời điểm mà tháng 3 năm 20 đến tháng 12 năm 21 tín dụng trả 5.000 thì chính phủ sẽ gửi cái check lại 5.000. Nên quý vị nào thấy con em mình có cái check đó, đừng có xài cái check đó, check student loan quý vị trả mà chính phủ trả lại, vì trong thời điểm đó chúng tôi không nhận tiền này, đã lỡ nhận rồi thì trả lại cho quý vị. Thì đó là tiền mà tiền của quý vị mà chính phủ nói là thời điểm đó thì không có net pounds thì nhận lại, nên chúng ta nghĩ là trên trời rơi xuống xài liền. Cẩn thận, tiền là tiền của quý vị đó, nhưng mà xem đó khi nào mà student loan bắt buộc trả lại thì chúng ta trả. Còn cái chuyện mà forgiveness thì chúng ta chờ xem trong tương lai như thế nào. Và tin cuối cùng, wow, lần đầu tiên trong lịch sử mà phải nói rằng cái Twitter này cắt một cái rẹt 5.500 người worker mà gọi là contract worker. Và đa số những người này là những người Ấn Độ làm overseas. Vì tôi biết dễ hiểu thôi, cái anh chàng CEO trước đây, anh cựu CEO là anh người Ấn Độ. Và số Ấn Độ đông, rất đông, trên 5.000 người, tức là tính ra 5.500 người khoảng đó đã làm việc overseas, tức là làm bên Ấn Độ remotely. Thì ngày hôm qua thì Elon Musk nói rằng yes, cắt cái rụp 5.500 người, quý vị. Và đây là con số phải nói là chúng ta rằng số mà gọi là contractor lớn nhất mà chưa bao giờ trong lịch sử mà cắt nhiều người từ ở công ty Twitter. Và tin này thật sự không được vui lắm. Hôm nay thế nhưng năm nay những người Ấn Độ chắc ăn Tết cũng hơi bị buồn, quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại với Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Một câu hỏi hơi lộ liễu chút, có phải là cái ông CEO này ổng ưu ái cho đồng hương của ổng không?
Tiến Dũng nghĩ chắc là như vậy. Nếu mà Tiến Dũng là người Việt Nam mà làm CEO cho công ty nào đó, Tiến Dũng cũng sẽ ưu ái cho cái dân của mình. Là cái điều chuyện đơn giản hiểu thôi, phải không? Yêu nước mà. Còn không, anh không mướn người dân của mình. Và thật sự ra mướn thì mướn đúng cái đối tượng đàng hoàng, nhưng mà ưu ái chút. Nhưng mà đối với tình hình ở Hoa Kỳ thì Tiến Dũng thấy rằng khi một cái người lên như vậy đó thì Elon Musk là người Mỹ, thì chúng ta thấy rõ ràng tôi làm chủ của một cái công ty Mỹ, tôi là người Mỹ, tại sao có nhiều người Ấn Độ ở đây? Thì cái câu hỏi đó rất là đơn giản, đúng không? Tại sao tôi không mướn người Mỹ, mướn Ấn Độ? Thì cái người chủ nào, sắc dân nào thì họ ưu ái theo sắc dân đó. Thì cái chuyện rất là đơn giản, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày tốt lành. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.